Bây giờ trong này có một câu hỏi nè. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con rõ giữa sự khác biệt tâm không và tánh không. Là trước hết là chúng ta hiểu được chữ không. Chữ không trong Đạo Phật không có nghĩa là không có gì hết. Chữ không trong Đạo Phật là không thật có. Nhớ nha, chữ không trong Đạo Phật là không thật có, chứ không phải không có gì. Not real, chứ không phải là nothing. Ví dụ cái hoa này có không? Có. Nhưng mà với cái nhìn của Đạo Phật này, hoa này là không. Vậy thì không gì? Không thật có. Cái hoa này nó có, nhưng mà nó not real. Thân này có không? Có. Nhưng mà có thật không? Có. Nếu mà có thật thì bất diệt. Vì nó không thật cho nên nó thay đổi. Mà đã là thay đổi cho nên nhà Phật gọi là không. Không thật có chứ không phải không có gì hết. Nhà này có không? Có nhưng không thật. Có mà không thật. Tại vì một cơn chốt mà đi ngang có thể sập, một ngọn lửa đi tới là có thể cháy, vân vân. Thậm chí bây giờ chúng ta chỉ cần nửa tiếng mỗi người một cái cây, cái đồ mở ra thì có thể rã ra hết cái nhà giải trí này. Như vậy do giới Đạo Phật nhìn tất cả mọi hiện tượng sự vật có hết á, nhưng mà cái có này không thật có cho nên gọi là không. Hiểu ý không? Vậy thì quý mình hiểu được chữ không này rồi thì mình mới hiểu rằng tâm không, tánh không. Cái tâm của mình á, nó không có chỗ trụ, thấy đâu sao đó. Ví dụ như nhìn trời thấy thương ghê nha, cái xe nó trời thấy ghê đó không? Cho nên mình đổi tướng ào ào à. Cho nên sửa cỡ nào cũng không có đổi được đâu. Sửa tâm không bằng, nghĩa là sửa tướng không bằng sửa tâm. Cho nên nhiều khi mình cạo được cái đầu mà chưa cạo được cái tâm. Mình xuất gia được khỏi cái nhà gia đình mình đang ở mà không ra được cái nhà phiền nào. Cho nên xuất gia là ra khỏi cái nhà mình đang ở là cái nghĩa căn bản. Cái nghĩa sâu sắc là làm sao anh ra khỏi được cái nhà phiền não mới gọi là xuất gia. Anh xuất gia mà ngày ai anh cũng phiền não, người nào anh cũng giận hết là anh chưa phải nghĩa của chữ. Anh chưa ra được cái nhà phiền não, mà cái nhà phiền não nó mới giam mình mãi mãi. Còn cái nhà mình đang ở đó dễ lắm, ra cái nhà đó mấy hết chóc, nhưng mà ra được cái nhà phiền não. Vậy thì cái tánh không là gì? Cái tánh không là mình thấy được cái bản chất của mọi sự, mọi vật nó không thật có. Cái gì cũng là duyên hết. Cái gì cũng là duyên sinh. Ví dụ bây giờ này đã, cái chân sắt vừa ráp vô cái này thì cái mình gọi cái này là cái bàn. Nhưng mà cái tánh không của cái bàn này á, là không có cái gì gọi là bàn đó. Chẳng qua chúng ta ráp nó vậy với cái mặt như vậy gọi là bạn. Đấy, hồi nãy quý vị vô mời, nói mời giảng sư, pháp sư gì lên pháp tòa. Pháp tòa là cái gì? Cái ghế này nha, bình thường ai cũng ngồi, nó cửa ngay sắp để ngay đây kêu pháp tòa. Nếu mà cái người mà ta chấp ta nói tòa là phải cái ngay ngồi lên diễn vậy rồi kêu tòa. Vậy thì cái chỗ mà ngồi nói pháp thì kêu pháp tòa. Mà chút xíu sao đó đi về rồi nhạc cất vô, ủa cái pháp tòa này là cái nào, giờ là cái nào giống cái nào. Vậy thì cái pháp tòa này là tạm đủ duyên trong cái buổi giảng này, đặt nó ngay đây thì gọi là pháp tòa. Mà nếu Pháp Hòa tối sáng nay mà lên đây mà nói pháp cho nên mới được danh là pháp sư, là giảng sư. Còn nếu mà Pháp Hòa không có giảng mà tụng kinh là kêu kinh sư. Cho nên nhìn tất cả các pháp, pháp là gì? Là hiện tượng sự vật. Hiện tượng sự vật xung quanh chúng ta cái gì cũng là duyên sinh hết. Đấy, quý vị mà ngồi đang vậy là kiểu gì? Pháp gì? Pháp đường hay là giảng đường, là tại vì ngồi nghe pháp. Chứ nếu mà sáng nay mà tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ kêu trời xin kính chào quý vị khán thính giả mà nếu mà Pháp Hòa lên đây ngồi về kêu pháp toàn, nếu sáng nay một ca sĩ mà lên mời lên sân khấu quý vị hiểu ý không? Cho nên cái tánh không nghĩa là cái bản chất thật của các pháp, cái không, cái tánh không của nó, cái không tánh là không có, không có cái gì cũng là duyên sinh và có thật. Cho nên cái tâm của mình, cái tâm không nghĩa là cái tâm nhận biết các pháp là không, vì nó là không thì tâm mình nhận biết nó là không. Vì thế nó là cái gì mình nhận đó, thì cái tâm này nó cũng tùy chẳng duyên mà nó sinh. Nhưng mà có một cái tâm chân thật, đó là tâm nhận biết như thật mà không so sánh, cái tâm đó là tâm chân. Còn cái tâm mà nhận đâu so sánh đó là tâm vọng. Có một ví dụ, đây là hoa li li tâm chân đó, nhưng mà vừa khởi tâm chân cái tâm vọng nó phóng ra liền, xấu mình vòng vòng hoài. Mình vừa gặp đứa con của chú đó, ủa con là con của ba đó hả, sao xấu hơn ba con vậy thôi. Tâm chân mới nhận ra tâm vọng nó tâm vọng. Quý hiểu ý không? Vậy cho nên mình á, tại sao hàng ngày chúng ta phiền não khổ đau đủ thứ, mà thậm chí làm mất lòng rất là nhiều người, là tại vì cái kia nó cứ phóng ra ngoài. Ví dụ như ngoài bà vợ bà nói với ông chồng, ông ăn nói mình tại bà lắm nha, ông bữa nay đi tới chút thọ người ta, ông có đừng có nói gì người ta giận nha, ông tới ăn không rộn đi về, ông ra tới cửa căng xe vô nó nè, vợ tôi dặn tôi bữa nay không được nói gì hết á, thật ra tôi không có nói gì hết rồi nghe, con mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa tôi. Mình nín được nguyên buổi đó, nín được nguyên buổi mà tới hồi sắp ra cửa cũng phát cho ông câu làm người ta giận. Rồi cũng ổng đó, bữa khác ổng đi tới nhà ta, cái ổng ăn tiệc thọ của bà mẹ xong cái ra cái cửa cái tên ấy, trời ạ, bữa nay anh tới nhà tôi không cười nói gì hết trơn, anh gia đình tôi có làm gì buồn không? Dạ không, tại vì vợ tôi dặn tôi rồi không được nói bậy bạ. Nhưng mà thôi anh hỏi tôi nói nghe, nãy giờ tôi ngồi ăn tiệc ở nhà anh, tôi nhìn cửa nhà anh sao nó nhỏ quá, tôi sợ má anh chết không biết sao phiên ra. Nín được nguyên ngày cuối cùng nó đổ câu. Quý vị hiểu ý là nói đó. Sau khi nghe pháp của quý thầy và quý sư cô, làm sao chúng con có thể nắm được ý và hành theo? Thưa đại chúng, hành theo thì khó, chứ nắm ý thì nắm rồi, chỉ có chưa có nắm đầu thôi. Thật sự ra mình nghe pháp á, mình nắm được cái ý, mình tụng kinh mình hiểu được ý, nhưng mà cái khó ở cái chỗ là chúng ta làm theo. Nhưng mà thưa, khó thì đâu phải là dễ, mà dễ thì không phải khó. Nếu đã khó thì không phải gọi là, nếu mà đã dễ thì không gọi là, mà khó thì không gọi là dễ. Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được, chẳng qua chúng ta phải chịu khó thôi. Vì cuộc sống này á, ai cũng khó chịu đó, quan trọng là chúng ta chịu khó. Cho nên sống với người khó chịu thì mình phải chịu khó. Vậy thì cái khó là gì? Là bởi vì chúng ta thường hay bộc lộ cái bực của mình rất là nhanh, tùy theo cái sự việc nó xảy ra. Cho nên làm sao chúng ta chậm nó lại vài giây, cứu vãn được tình thế. Ví dụ mình vừa định nói ra, thôi, không nói, bây giờ nói trong lúc này không hay, nhưng mình chỉ chậm lại vài giây thôi là tình hình nó khác đi. Cho nên tập như sao mà mình vừa định nói mà mình dừng lại, tập cái chỗ này. Cho nên mình hay tụng kinh cầu thiền đó, mục đích là làm sao cho mình đủ cái định để mình dừng lại trước khi mình react. Mình rất là, tiếng Mỹ nó gọi là fast react, mình phản ứng rất là nhanh. Mà phản ứng nhanh đó đôi khi không có lợi. Cho nên Khổng Tử ngày xưa có ba người đệ tử, người ta tới hỏi ông đó làm sao, làm sao ngày mới nói ông thứ nhất đó, rất là thông minh hơn tôi, ông thứ hai dũng cảm hơn tôi, ông thứ ba lòng thương hơn tôi. Thì người ta mới nói ủa, nếu ba người đệ tử dũng trí và lòng thương hơn ngài, thế sao họ phải bái ngài làm thầy? Nói ông đó có dũng hơn tôi, nhưng ông không, ông đó không biết lúc nào phải nhút nhát. Ông đó trí tuệ hơn tôi, nhưng mà không biết lúc nào phải như không biết gì. Ông đó lòng thương hơn tôi, nhưng không biết lúc nào phải kèm lại cho nó. Chính vì họ không biết điều chỉnh cái đó, cho nên họ bái tôi làm thầy. Thầy nghĩa là người biết điều chỉnh. Cho nên mình á, làm thầy ai biết, làm thầy chính mình không. Mình làm sếp của mọi người xung quanh mình và làm sếp bản thân không. Mình không có đủ control với những cái hàng ngày chúng ta phản ứng. Cho nên ngồi thiền nó tập cho mình định, tụng kinh để cho mình định. Định để làm gì? Để đủ năng lực chiếu soi và ứng xử trong cuộc sống. Vẫn ứng xử nhưng không có nhanh nhẩu như ngày trước. Nhanh nhẩu là nhiều khi nó tạo ra xích mích không cần thiết. Mình vẫn phản ứng, mình vẫn nói lại, nhưng phải như thế nào để cho người ta đừng khóc tiền. Có một ví dụ như á, thưa đại chúng, khi mình nấu ăn á, sau khi mình để gia vị vô rồi đó, mà thường á mình chưa có giỏi gì nấu ăn, mình hay để chút chút lắm ha, để thử miếng đường, đếm thử, không được mới thêm nữa. Chứ ít có ai mà nấu ăn thiện nghệ đến mức độ là để nhiêu là nó dính nhiêu. Thường thường mình sau khi mình nấu ăn rồi, cái phần cuối cùng trước khi muốn ra là mình làm gì? Đếm thử, phải không? Cũng như vậy, trước khi lời nói của mình đi ra, nếm lại. Trước khi hành động của mình đi ra, nếm lại coi hành động này đã sẽ đưa người ta tới chỗ nào. Thật ra cuộc sống này nó đạo là gì? Đạo là gì? Đạo là con đường. Mà con đường này không phải chỉ có một con đường gọi là như thế, mà con đường này luôn luôn, đường nào mình đi dẫn mình tới chỗ an lạc, an cũng là đạo. Thế thì đạo Phật không nghĩa là một tôn giáo chúng ta thờ cúng. Đạo Phật là con đường tỉnh thức giác ngộ. Nói rõ là con đường tỉnh thức. Anh làm việc gì anh phải tỉnh thức việc làm đó của anh. Thì có thể anh cũng dẫn tạo cho người ta buồn, nhưng mà cái mức độ buồn là không đến đâu. Cho nên á, mình hôm nào quý vị nghe cái bài của bà nói lên Úc, nói dễ làm khó.